dương quý thầy về đây thăm cái gia trang của quý Phật tử, có thể cũng tạm gọi là một cái tiểu thiền đường để cho Phật tử tập tu. Nhìn qua khung cảnh thầy thấy rằng tất cả quý Phật tử thật là tha thiết muốn được biết đạo, biết đường lối tu hành để thực hành cái tư cách một thiền sinh tu hành đến nơi đến chốn. Nhân đó hôm nay thầy về đây để nói thêm những cái điều trọng yếu trong sự tu hành cho quý Phật tử hiểu. Thực ra Đức Phật ngài ra đời vì muốn cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ. Tại sao mà ngài đặt giác ngộ làm cái bước tối thiết yếu cho trên đường tu? Bởi vì Phật đã dạy cái khổ bị thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ, đói khát lang thang chưa phải là khổ. Cái khổ làm trâu ngựa kéo cài, kéo xe chưa phải là khổ. Chỉ có si mê không biết lối đi mới là khổ. Nghe ra cái câu đó thì chúng ta mới thấy Đức Phật ngài biết rõ cái nguyên nhân, cái cội nguồn của đau khổ. Chúng ta thì cứ ngỡ rằng xuống địa ngục là khổ, tâm về làm xuất sanh là khổ suốt một đời. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói không khổ bằng cái khổ của si mê? Bởi vì ở địa ngục tuy khổ nhưng là có ngày đền tội xong được ra. Như vậy cái nhìn của Đức Phật đặt nặng cái si mê là gốc khổ. Nhưng bây giờ tất cả quý Phật tử nghĩ chúng ta si mê cái gì? Hiện giờ có ai mà thấy là mình là kẻ si mê không? Thấy không? Thấy, thấy ít nhiều. Đây thì thầy chỉ nói hai cái si mê cội nguồn của người tu Phật. Cái si mê thứ nhất là thấy cái thân mình là thiệt. Bởi thấy cái thân thiệt cho nên rồi những nhu cầu của nó, nào ăn, nào mặc, nào danh, nào lợi, vân vân, cái nào cũng thiệt luôn. Như vậy thì thấy thân thiệt cho nên muốn thỏa mãn những nhu cầu của thân. Vì muốn thỏa mãn những nhu cầu của thân cho nên rồi chúng ta giành giật nhau, tạo bao nhiêu thứ đau khổ. Được một muốn được hai, hai muốn đến ba, cứ như vậy mà tham không cùng. Cho nên Đức Phật dạy rằng lòng tham của con người như túi không đáy, như khát nước mà uống nước muối, chừng nào cùng nó không có hết. Mà muốn hết cái đó thì phải làm sao để tiêu mòn cái lòng tham. Mà muốn tiêu mòn cái lòng tham thì cái cội nguồn phải thấy thân không thiệt. Thân không thiệt thì còn tham những cái gì? Sở dĩ chúng ta thấy thân thiệt cho nên rồi muốn từ cái ăn, cái mặc, tất cả những cái gì mà nó thích. Mắt thì thấy ưa sắc đẹp, tai thì thích tiếng hay, mũi thì thích mùi thơm, lưỡi thì thích vị ngon, vân vân. Bởi thích cho nên rồi tìm kiếm. Mà tìm kiếm thì tức là sanh ra cái đau khổ. Tại sao tìm kiếm là đau khổ? Bởi vì tìm mà mình được thì vui, mà người khác mất hoặc thiệt thì họ sẽ khổ. Mà ở đời này ai cũng muốn được cái hơn về mình, mà muốn cái hơn về mình thì người thua phải buồn. Đó. Vì vậy cho nên tất cả cái tham lam để mà đeo đuổi theo ngũ dục thế gian, rồi tự mình khổ và làm cho mọi người khổ, đó là cái gốc của đau khổ. Nếu ngày nay chúng ta thấy rõ cái thân này duyên hợp hư giả, ngật biết rõ mạng sống tạm bợ chỉ trong hơi thở, thì chúng ta có tham nữa không? Tham không? À, cái thân đã giả thì những nhu cầu của nó có ra gì? Nó mà mình không có giành giật những cái nhu cầu đó thì đời mình nó nhẹ nhàng, thảnh thơi biết mấy. Không có nghĩa là chúng ta không cung cấp cho có ăn có mặc, nhưng mà cung cấp không vì lòng tham, mà vì cái bảo vệ cho thân còn, cho thân sống. Bởi vì người tu không phải hủy hoại thân đó là cái tốt, mà phải làm sao gìn giữ cái thân để chúng ta tiến lên, chúng ta vươn lên, đạt được đạo quả, thì cái đó mới là cái quý. Cho nên thầy thường ví dụ như chúng ta đi biển, khi cái thuyền chìm đang bơi lội ngoài khơi, bỗng dưng gặp được một khúc gỗ mục. Khúc gỗ mục không có giá trị gì hết, nhưng mà trong khi mình lội đuối, có cái khúc gỗ mục nương nó để nhờ người cứu vớt hoặc là bơi vào bờ, thì lúc đó khúc gỗ mục đánh giá đúng là khúc gỗ mục vô ích, nhưng mà khi đang cần mượn nó để bơi vào bờ thì hữu ích hay vô ích? Nó rất là hữu ích. Cho nên khúc gỗ mục mình biết giá trị của nó rõ ràng là đồ bỏ, nhưng khi cần thì mình phải quý nó, phải không? Phải gìn giữ nó trong thời gian cần để nương nó mà tới bờ. Còn ai ôm gốc gỗ mục rồi, rồi lại mừng rằng chưa chết chìm, rồi cứ vậy mà đeo hoài không chịu bơi vô bờ, không kêu người cứu vớt, thì người đó có khôn không? Bởi vì biết khúc gỗ mục sớm chày nó cũng nát, mà mình cứ giữ, mình cứ đeo nó mà không lo, không bơi vô bờ để khỏi bị chết chìm, thì đó thực là cái dạy thờ. Thân này cũng vậy, ai không biết ngày nào đó chúng ta sẽ tắt thở. Có ai khỏi tắt thở không? Trăm người như một, ai cũng phải tắt thở. Mà đã phải tắt thở thì bây giờ còn thở thì phải làm sao? Thì chẳng lẽ cứ chờ hoài tới ngày tắt thở đi chứ không biết làm gì nữa sao? Cho nên chúng ta khi còn được khỏe mạnh thì chúng ta phải chuẩn bị ngày mai mình hết duyên ra đi. Đi với cái đường nào, đi với cái hướng nào để cho bản thân mình được an lành, để cho mọi người xung quanh họ thấy, họ cùng nương theo, thì đó, cái đi nó có giá trị. Thấy rõ cái thân rồi thì chúng ta có bớt si mê không? Đó, đó là nói một cái gần nhất. Khi chúng ta biết rõ cái thân này